là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Năm, ngày 11 tháng 6 năm 2015. Quốc hội Mỹ điều trần về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam.
Tôi muốn làm một nhân chứng trình bày cho thế giới biết được ở Việt Nam thực sự không có tự do tôn giáo, mà những bề nổi bên ngoài mọi người nhìn thấy chỉ là sự trá hình.
Cha My đã có buổi nói chuyện với các nhà hoạt động nhân quyền trước khi tham gia buổi điều trần này. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc bị kết án tù chung thân. Lãnh tụ Dân chủ Miến Điện gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Và Hoa Kỳ ủng hộ Ukraine trên hai mặt trận.
Trong bài tường trình đặc biệt của Khánh An, một số người dân đã đưa ra những câu hỏi mà họ muốn chất vấn tới các bộ trưởng trong kỳ họp Quốc hội thứ 9 nếu họ có cơ hội đó. Trong bản tin khoa học tuần này, một tài năng trẻ của Việt Nam đã có một phát minh được chọn vào vòng bán kết cuộc thi sáng tạo khoa học và công nghệ của Mỹ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Nguyễn Trung sẽ có các thông tin mới nhất về bản án vừa được đưa ra đối với cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang.
Thưa quý vị, truyền thông Trung Quốc đưa tin, cựu Bộ trưởng Công an đầy quyền lực một thời, ông Chu Vĩnh Khang, đã bị kết án tù chung thân về tội tham nhũng. Tân Hoa Xã hôm nay cho biết, ông Chu đã nhận tội và sẽ không nộp đơn để chống lại bản án rõ ràng được tuyên trong phiên xử kín diễn ra trong vòng bí mật. Cựu quan chức 72 tuổi bị truy tố tháng trước với các tội danh tham nhũng, lạm quyền và tiết lộ các bí mật nhà nước. Nhưng cho tới khi công bố bản án này, thời gian và địa điểm xét xử ông này vẫn được giấu kín. Việc kết án cho thấy sự thất sủng của ông Chu. Ông này là quan chức cao cấp nhất của Trung Quốc bị truy tố và kết án trong hơn 3 thập kỷ qua. Ông Chu từng lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc và đã tích lũy không những tài sản lớn mà còn cả quyền lực trong quá trình thăng tiến để trở thành thành viên của Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất của Trung Quốc. Cựu quan chức này bị bắt cuối năm ngoái và bị khai trừ khỏi đảng trong chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng. Ít nhất 50 quan chức cấp cao cùng với nhiều đảng viên cấp thấp hơn đã bị ngã ngựa trong chiến dịch chống tham ô này. Sau một tin khác cũng liên quan tới Trung Quốc, lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi đã hội kiến với Chủ tịch Tập Cận Bình ngày hôm nay trong chuyến thăm lịch sử tới Trung Quốc của nhân vật là biểu tượng thúc đẩy dân chủ trên thế giới. Theo Tân Hoa Xã, bà Suu Kyi gặp ông Tập tại Đại lễ đường ở Bắc Kinh ngày hôm nay, nhưng không cho biết chi tiết về cuộc gặp gỡ này. Lãnh tụ đối lập Miến Điện bắt đầu chuyến công du đầu tiên tới Trung Quốc ngày hôm qua nhằm tăng cường mối quan hệ ngoại giao đã gặp sóng gió vì các cuộc cải cách dân chủ ở nước bà. Trung Quốc là đồng minh quan trọng của cựu chính quyền quân nhân Miến Điện, từng quản thúc ra tại gia bà Aung San Suu Kyi trong nhiều năm trước khi phóng thích bà năm 2010. Bà hiện là nhân vật đối lập chính của Miến Điện và hiện lãnh đạo Liên minh Dân chủ Toàn quốc, đảng dự kiến sẽ giành thêm ghế trong Quốc hội vào cuối năm nay. Mối quan hệ kinh tế giữa Miến Điện và Trung Quốc đã vấp phải các thách thức kể từ khi chính quyền quân nhân trao quyền cho một chính phủ mang danh nghĩa dân sự năm 2010 và bắt đầu tiến hành một loạt các cải cách dân chủ. Đáp lại, Hoa Kỳ và châu Âu đã nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Miến Điện và vì thế quốc gia Đông Nam Á này đã thu hút nhiều nguồn đầu tư nước ngoài từ phương Tây. Tiến trình cải cách dân chủ của nước này được thực thi trong bối cảnh tinh thần bài Trung Quốc gia tăng ở Miến Điện, mà điển hình là các cuộc biểu tình chống các dự án kinh tế gây tranh cãi được Trung Quốc hậu thuẫn. Một trong các dự án gây tranh cãi đó là một con đập trên sông Irrawaddy do Trung Quốc cấp vốn. Nhưng dự án này đã bị ngưng lại năm 2011 sau khi dân chúng lên tiếng phản đối vì khả năng gây ra các tác động tiêu cực về môi trường và xã hội của đập này. Trong chuyến thăm kéo dài 5 ngày, bà Aung San Suu Kyi dự kiến sẽ gặp các nhà lãnh đạo hàng đầu khác của Trung Quốc, trong đó có Thủ tướng Lý Khắc Cường.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trực tiếp trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028 080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ. Và bây giờ Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Tường trình về nhân quyền Việt Nam tại Quốc hội Mỹ. Các nhân chứng đến từ Việt Nam và một học giả luật quốc tế hôm nay trình bày trước các nhà lập pháp Hoa Kỳ về tình trạng tù nhân lương tâm ở Việt Nam, kêu gọi quốc tế quan tâm hơn nữa và thúc đẩy Hà Nội chấm dứt vi phạm nhân quyền. Buổi tường trình tại trụ sở Quốc hội Mỹ diễn ra từ 3 tới 4 giờ chiều ngày 11 tháng 6 giờ thủ đô Washington do các đồng chủ tịch trong nhóm làm việc về Việt Nam tại Hạ viện Mỹ gọi là Vietnam Caucus chủ trì. Đây là cơ hội để các nhà lập pháp Hoa Kỳ trao đổi và lắng nghe giới hoạt động Việt Nam, chia sẻ những gì đang diễn ra và những gì cần làm để giúp cải thiện bộ mặt nhân quyền của Hà Nội, trong lúc nhân quyền vẫn là trở ngại chính cho các mối quan hệ gần gũi hơn giữa hai nước Việt-Mỹ. Phái đoàn từ Việt Nam gồm có ông Nguyễn Văn Lợi, thân phụ nhà hoạt động Nguyễn Đặng Minh Mẫn đang thọ án 8 năm tù về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, thành viên Hội đồng Liên tôn Việt Nam, và nhà hoạt động Trương Minh Tam, thành viên phong trào Con đường Việt Nam. Ngoài ra còn có phần trình bày của giáo sư Alan Weiner, giám đốc chương trình luật quốc tế và đối chiếu của Đại học luật Stanford, Hoa Kỳ, người từng nộp thỉnh nguyện thư lên Ủy ban Liên Hiệp Quốc điều tra về bắt giữ tùy tiện, nhờ can thiệp các bản án Hà Nội dành cho các hoạt động thực thi quyền con người và cổ suý dân chủ. Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng cho VOA Việt ngữ biết thông điệp ông mang theo trong chuyến quốc tế vận này.
Tôi muốn làm một nhân chứng để trình bày cho các vị dân biểu cũng như là chính phủ Mỹ cũng như trên toàn thế giới biết được ở Việt Nam thực sự không có tự do tôn giáo, mà những bề nổi bên ngoài mà mọi người nhìn thấy chỉ là sự trá hình của tự do tôn giáo tại Việt Nam mà thôi. Họ chỉ dành những cái quyền tự do, một phần quyền tự do đối với cho những tín đồ, cho những giáo hội mà phục tùng họ, chấp nhận làm công cụ của họ để họ cai trị đức tin trong các tôn giáo. Ngoài ra, tôi cũng muốn mang những thông điệp mà họ đã đánh đập dã man những đồng đạo của tôi như mục sư Nguyễn Hồng Quang, mục sư Lê Quang Du và một số tín đồ và tin lành Mennonite cũng như là bản thân tôi. Và họ cũng bắt dùng biện pháp cầm tù các bạn tôi như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Mục sư Dương Kim Khải và Mục sư Nguyễn Công Chính. Và thông qua những cái tường trình này thì là tôi cũng vận động và kêu gọi các dân biểu Hoa Kỳ, Quốc hội Hoa Kỳ với các chính giới Hoa Kỳ cùng các tổ chức đấu tranh nhân quyền Việt Nam cũng hãy lên tiếng đó, để và đặc biệt là chính phủ Hoa Kỳ trong các quan hệ ngoại giao với Việt Nam cũng như là trong các vấn đề là quan hệ kinh tế, thương mại kinh tế, mậu dịch hai bên và đặc biệt là trong cái hiệp định thương mại Thái Bình Dương TPP tới đây, ông Nguyễn Phú Trọng sau khoảng một tháng nữa qua Mỹ thì chính phủ Mỹ cũng sẽ phải gây áp lực để buộc Việt Nam nhất là phải có nhiều những bước cải thiện rõ rệt về tự do nhân quyền cũng như là tự do tôn giáo, và bước thứ hai là phải trả hết tất cả các tù nhân lương tâm, trong đó có các tù nhân tôn giáo là bạn của tôi.
Thân phụ nhà hoạt động Minh Mẫn nói, cuộc điều trần hôm nay sẽ vạch rõ những vi phạm nhân quyền của Hà Nội, bao gồm việc ngược đãi, giam cầm phi pháp những nhà bất đồng chính kiến tham gia các hoạt động chính trị xã hội ôn hòa tại Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Lợi:
tôi muốn chính giới Hoa Kỳ và các tù nhân lương quyền có những tiếng nói mạnh mẽ hơn để Việt Nam tuân thủ cách rõ ràng đàng hoàng. Tôi hy vọng rất nhiều, tại vì không phải riêng mình tôi, mà tất cả mọi người, nhiều người, kể cả các tổ chức phi chính phủ cũng đều lên tiếng như vậy. Tôi hy vọng là sẽ có kết quả.
Chuyến đi của các nhà hoạt động Việt Nam lần này dự kiến kéo dài hơn một tháng. Trước cuộc điều trần ở Quốc hội Mỹ hôm nay, phái đoàn đã có buổi điều trần tại Quốc hội Canada để chuyển tải tới cộng đồng quốc tế cùng một thông điệp: hãy lên tiếng cho nhân quyền Việt Nam. Hoa Kỳ xem vấn đề nhân quyền Việt Nam là cầu nối đưa tới mối quan hệ Việt-Mỹ tốt đẹp, gần gũi hơn. Nhưng để tiến tới đích đến đó vẫn là một thử thách lớn giữa bối cảnh Hà Nội liên tiếp bị liệt kê vào danh sách xếp hạng những chính phủ vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất trên thế giới, theo đánh giá của các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế. Chính phủ Việt Nam bác bỏ các chỉ trích về vi phạm nhân quyền và nói rằng có những khác biệt quan điểm về vấn đề này cần được thu hẹp, trong khi cộng đồng quốc tế khẳng định là các giá trị nhân quyền tại mỗi quốc gia đều phải như nhau vì quyền con người mang tính căn bản phổ quát toàn cầu. Nhân quyền Việt Nam đang được xem là khúc xương khó nuốt trong mầm cổ TPP, giữa lúc Hà Nội đang nỗ lực gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương do Hoa Kỳ dẫn đầu. Các chủ tọa buổi điều trần tại Quốc hội Mỹ ngày hôm nay, dân biểu Loretta Sanchez, Joe Crawford và Chris Smith từng tuyên bố không thể chấp nhận TPP cho Việt Nam cho tới chừng nào chính phủ Hà Nội chứng minh có những cải thiện rõ rệt đáng kể về nhân quyền. Điều này cũng đã được giới chức cấp cao trong hành pháp Mỹ khẳng định trong cuộc phỏng vấn với VOA Việt ngữ gần đây. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ Nhân quyền Lao động Tom Malinowski nói phải có một số bước cải thiện nhân quyền trước từ phía chính phủ Việt Nam mới nói tới chuyện Hà Nội có thể gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Ông Malinowski nhấn mạnh Washington đang chờ đợi những tiến bộ nhân quyền cụ thể từ Hà Nội ngay trong vài tuần sắp tới, chứ không phải là vài tháng hay vài năm. Giữa lúc giới lập pháp Hoa Kỳ đang thúc đẩy một dự luật yêu cầu TPP phải đảm bảo các điều kiện cải thiện nhân quyền. Trợ lý Ngoại trưởng Malinowski nhấn mạnh chìa khóa chính bây giờ là tiến bộ nhân quyền từ phía Việt Nam. Việt Nam bị tác hại môi trường vì hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông. Việt Nam và Philippines là các nước chịu tác động môi trường trước nhất từ hoạt động lấp biển lấy đất của Trung Quốc ở Biển Đông, theo khuyến cáo từ một khoa học gia cấp cao của Philippines. Truyền thông Philippines ngày 11 tháng 6 dẫn lời cựu Bộ trưởng Môi trường Angel Ancala cảnh báo rằng các dự án xây dựng Bắc Kinh đang tiến hành ở các khu vực tranh chấp ở Biển Đông có thể gây ra những tổn thất nặng nề về mặt đa dạng sinh học và làm ảnh hưởng tới nguồn cá trong dài hạn. Ông lưu ý Việt Nam và Philippines, hai trong số các nước có tranh chấp chủ quyền ở đây, nằm gần các công trình xây dựng của Bắc Kinh nhất. Ông Ancala nói, tác động rõ ràng có thể trông thấy từ các dự án này là sự sút giảm quan trọng về đa dạng sinh học, cản trở việc sinh sản của các nguồn tôm cá và ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống của các cộng đồng cư dân duyên hải. Trung Quốc đang nhanh chóng triển khai các kế hoạch khai hoang tại các khu vực có tranh chấp ở Biển Đông trong nỗ lực khẳng định các tuyên bố chủ quyền bành trướng của họ. Chính phủ Philippines cũng đã lên tiếng khuyến cáo rằng Bắc Kinh đang gây ra những thiệt hại to lớn không thể tránh cho môi trường và cân bằng sinh thái Biển Đông. Manila nói các công trình xây dựng của Trung Quốc ít nhất đã phá hủy 300 mẫu san hô tại đây, dẫn tới thiệt hại kinh tế mỗi năm hàng trăm triệu đô la. Việt Nam chưa lên tiếng phản hồi chính thức về việc này. Trung Quốc trước nay phớt lờ các lời chỉ trích của quốc tế, một mực khẳng định hoạt động của họ trên Biển Đông hoàn toàn nằm trong phạm vi chủ quyền quốc gia.
Trong kỳ họp thứ 9 của Quốc hội Việt Nam, 4 bộ trưởng được chỉ định sẽ ra trả lời các câu hỏi chất vấn trực tiếp từ các đại biểu Quốc hội, đó là các bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Khoa học và Công nghệ. Khách mời của đài VOA đã hỏi ý kiến một số người dân đang sống tại Việt Nam xem họ muốn hỏi các vị bộ trưởng điều gì nếu họ có cơ hội này. Mời quý vị theo dõi sau đây.
Nếu là em thì em sẽ đặt cho ba ông ba câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên cho Bộ Giáo dục là câu hỏi là cái chương trình giáo dục hay là cái gọi là cái sự nghiệp giáo dục của Việt Nam là đổi mới trong mấy chục năm nay, cải cách mấy chục năm nay nó đi đến đâu ạ? Cái thứ hai là câu hỏi cho Bộ Nông nghiệp. Câu hỏi là mấy chục năm nay là làm người dân làm nông nghiệp, thế thì nhà nước trợ giá và mua gạo, mua lúa của nông dân theo cái cơ chế nào và ai là người định giá gạo của nông dân trong bao nhiêu năm nay? Cái thứ hai là Bộ Công nghệ. Bộ Khoa học và Công nghệ thì em sẽ đặt ra câu hỏi là thế thì áp dụng khoa học công nghệ vào cho giáo dục và cho nông nghiệp đến đâu rồi? Và trong bao nhiêu năm nay thì cái bộ đã làm được những cái gì?
Đó là những câu hỏi của anh Tuân, một hướng dẫn viên du lịch tại miền Trung Việt Nam. Theo lịch trình, 4 bộ trưởng sẽ ra trả lời chất vấn bao gồm Bộ trưởng Cao Đức Phát của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng của Bộ Công Thương, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Nguyễn Quân của Bộ Khoa học và Công nghệ. Bộ trưởng Cao Đức Phát là người mở màn kỳ chất vấn vào sáng ngày 11 tháng 6. Những câu hỏi được các đại biểu đặt ra không nằm ngoài danh sách các vấn đề đã nêu trên các phương tiện truyền thông trước đó. Cụ thể, các đại biểu chất vấn ông Cao Đức Phát về tính hiệu quả của việc liên kết 4 nhà là nhà nước, nhà khoa học, nhà nông và nhà doanh nghiệp. Tình trạng được mùa mất giá, thiếu đầu ra cho nông sản và việc hỗ trợ phát triển thủy sản. Ngoài ra, các đại biểu cũng đặt câu hỏi là phải chăng tình trạng hạn hán nghiêm trọng ảnh hưởng đến nông nghiệp, trong đó có một phần nguyên nhân rất lớn là việc chặt phá rừng và các dự án thủy điện. Ông Cao Đức Phát khẳng định các dự án thủy điện không phải là nguyên nhân gây hạn hán, mà là vì hiện tượng El Nino. Ông Cao Đức Phát cho rằng việc bán nông sản không được giá là do khâu chế biến của nông dân Việt Nam chưa theo kịp các nước khác, nên vẫn phải bán nguyên liệu thô với giá chưa có nhiều giá trị gia tăng và khả năng dự báo thông tin thị trường còn kém. Qua theo dõi tin tức liên quan đến việc nhà nước thu mua gạo của nông dân và bán ra thị trường trong thời gian qua, anh Tuân cho biết.
Nông nghiệp là nông sản bao nhiêu năm nay là có một cái công ty sân sau của cái hiệp hội lương thực nhà nước là làm ăn coi như không minh bạch và coi nói thẳng là bóc lột của dân rất nhiều tiền ở trong đó.
Ngoài Bộ Nông nghiệp, trong 4 bộ được chất vấn trực tiếp, những người được VOA Việt ngữ hỏi quan tâm nhiều nhất đến Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ Hà Nội, bà Lê Hiền Đức, một nhà giáo về hưu nổi tiếng với việc đấu tranh chống tham nhũng nói.
Nếu tôi đặt câu hỏi với Bộ trưởng Bộ Giáo dục thì việc đầu tiên thì tôi nói rằng thứ nhất là tại sao mà ngày xưa cái thời tôi còn đi học dưới thời Phạm Thuộc, cái nền giáo dục nó dạy con người tốt đẹp như thế nào. Sau đó tiếp đến là cái thời chúng tôi đi làm giáo viên thì tôi nói thật rằng cái tình nghĩa của người thầy trò đến bây giờ, người học trò khóa đầu tiên của Lê Hiền Đức bắt đầu đi dạy đấy, năm 1953. Nghĩa là bây giờ cái người học trò ấy, lúc học tôi 10 tuổi và bây giờ là người ta 71 tuổi. Nhưng người ta đối với tôi vẫn thấm thiết tình thầy trò. Đấy. Tại sao? Là vì cái thời đó, thầy trò chúng tôi làm một nhiệm vụ của người thầy. Nhưng tôi rất thương học trò và tôi làm việc rất nghiêm túc. Cái chất lượng giáo dục của chúng tôi hồi đấy nó khác. Tại sao bây giờ học trò càng ngày càng chất lượng càng kém đi? Đạo đức càng ngày càng kém đi? Người ta đổ tại xã hội, tại gia đình. Nhưng tất nhiên tại đủ mọi thứ. Nhưng trong đó cái người thầy bây giờ chất lượng nó quá kém. Cỗ xe giáo dục nó đang lao xuống dốc băng băng. Mong rằng các ông phải làm như thế nào đấy để cho cái ngành giáo dục, cỗ xe giáo dục nó không bị trôi xuống dốc nữa.
Blogger Hành Nhân từ Sài Gòn lại muốn đặt câu hỏi cụ thể hơn về tình trạng thử nghiệm trong giáo dục hiện nay.
Nhiều vấn đề và chính đây là tôi muốn là hỏi là cái hình thức rồi cái những cái mô hình đào tạo vậy đó, mình căn cứ trên cái chuẩn nào mình đã có tự tham khảo rồi các chuyên gia rồi các ý kiến của người dân chưa. Cái một vấn đề nữa là giáo dục nó thường đó là cứ đem vô gọi là thử nghiệm xong rồi cái lại thay đổi hoài như vậy mà nó không có được một cái gì nó gọi là nó ổn định. Trong khi đó là bây giờ là mình nhìn qua các cái nền giáo dục lân cận là Lào, Campuchia, Thái Lan thì bây giờ họ vượt sang mình, họ bỏ mình luôn rồi, họ tiến bộ hơn mình. Cái đó là như thế nào?
Cũng như những năm trước, phần trả lời của các bộ trưởng thường không làm hài lòng đại biểu, đôi khi còn khiến người dân bức xúc hơn. Nhiều người cho rằng các câu trả lời của các bộ trưởng thường chỉ là giải pháp tạm thời, chấp vá mà không giải quyết được vấn đề cụ thể về lâu dài. Ngay cả tiêu chí chọn người trả lời chất vấn và quy trình thực hiện chất vấn cũng bị cho là thiếu dân chủ khi các đại biểu được yêu cầu gửi câu hỏi chất vấn trước đó vào đầu kỳ họp. Còn người trả lời chất vấn sẽ nằm trong danh sách 5 người có sẵn. Tình trạng này khiến cho một số đại biểu không thể nêu lên một số vấn đề nổi cộm mà người dân quan tâm nếu không có vị bộ trưởng đại diện của lĩnh vực đó. Chẳng hạn như rất nhiều vấn đề liên quan đến Bộ Y tế trong năm qua khiến cho người dân bức xúc. Bà Lê Hằng Đức nói tiếp.
Trường hợp bộ trưởng khác tôi được hỏi, thì tôi sẽ hỏi Bộ trưởng Nguyễn Kim Tiến rằng ngày xưa thầy thuốc gọi là lương y như từ mẫu, nhưng bây giờ y tá cướp phong bì của một bệnh nhân cấp cứu 1 triệu đồng mà cũng cướp, làm gì còn được cái lương y nữa. Ngày xưa người ta gọi lương y như từ mẫu, bây giờ không thể nào dùng được cái từ nữa. Vậy thì bây giờ đề nghị Bộ trưởng cho biết anh phải giáo dục cái người thầy thuốc như thế nào. Nào cũng chỉ có phong bì và phong bì. Một người bệnh nhân vào cấp cứu mà nó bảo đi về đi, chiều hôm thứ bảy vào thì nó bảo đi về buổi tối thứ bảy vào. Đi về đi, thứ hai đến khám nhẹ. Xe cấp cứu đưa vào mà nó nói như thế thì chị hỏi rằng nó có còn lương y nữa hay không?
Theo bà, hai nghề được xem là cao quý nhất trong xã hội là thầy giáo và thầy thuốc, mà bây giờ xuống cấp như thế thì xã hội, đất nước Việt Nam trong tương lai sẽ ra sao? Có rất nhiều việc phải làm để có thể cải thiện tình trạng giáo dục xuống cấp, nhưng theo bà Lê Hiền Đức, cần phải xem xét đến việc giáo dục đạo đức cho những người làm công tác giáo dục trước tiên.
Tôi sẽ nói với ông Bộ trưởng Giáo dục rằng, tôi đề nghị với anh, bây giờ trước hết là anh phải xem lại cái tư cách đạo đức của cái người thầy và tất cả những người cán bộ trong ngành giáo dục các cấp phải xem lại mình ra sao. Tôi được phép hỏi ông Bộ trưởng Giáo dục, tôi sẽ hỏi rằng bây giờ các anh có kế hoạch thế nào, xin công khai cho toàn dân biết, chứ không cứ họp cứ lĩnh lương xong rồi ăn rồi đi họp thế còn tất cả mọi chuyện nó xuống cấp như thế nào.
Trong khi đó, anh Tuân đưa ra đề nghị liên quan đến Bộ Nông nghiệp và Bộ Giáo dục.
Nếu mà được đề nghị thì em phải đề nghị chứ. Đề nghị là Bộ Nông nghiệp phải coi như là công khai minh bạch về cái giá thu mua gạo của dân hàng năm. Thu mua nông sản của nông dân phải minh bạch cái giá thu mua và giá xuất khẩu cho người dân biết. Đấy. Đối với Bộ Nông nghiệp em chỉ yêu cầu mỗi cái đó thôi. Cái thứ hai là đề nghị Bộ Giáo dục là thôi không cần phải là cái gì phải sáng kiến mới mẻ gì cho lắm. Bây giờ là cứ học các nước tư bản, áp dụng coi như là các cái chương trình dạy học của các nước tư bản giống như Việt Nam đi. Cho Việt Nam giống các nước tư bản đi. Không nhất thiết là coi như là cứ phải cải cách hết năm này đến năm kia, tốn kém của cải. Bao nhiêu tiền của xã hội. Rồi sách giáo khoa là nhà trường phải coi như là đài thọ cho học sinh. Cái đó không phải đài thọ, là trách nhiệm. Bởi vì là chủ nghĩa xã hội nó phải có hai cái mục đích là y tế và giáo dục là miễn phí. Đấy, thế thì cái công đoạn nào miễn phí thì cũng phải công khai ra. Học phí miễn phí hay là sách vở miễn phí hay cái gì cũng miễn phí. Mà tốt nhất là nên tạo điều kiện. Cái đấy là về ngân sách nhà nước.
Theo nghị trình, Bộ trưởng Công Thương trực tiếp trả lời chất vấn về giải pháp phát triển thị trường trong và ngoài nước trong bối cảnh Việt Nam đang đàm phán tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Việc xử lý tình trạng dư thừa sản phẩm, giảm sút kim ngạch xuất khẩu, việc phát triển mạng lưới điện ở nông thôn và vấn đề bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Còn Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ sẽ đối diện với những vấn đề bất cập hiện nay liên quan đến việc áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, điều người dân băn khoăn nhất vẫn là hiệu quả thực tế sau chất vấn. Liệu những lời hứa giải quyết các vấn đề có thực hiện được hay không? Trách nhiệm cụ thể sẽ thuộc về ai nếu những vấn đề đã nêu ra không được giải quyết?
Các giới chức y tế Nam Triều Tiên hôm nay thừa nhận một số sự thay đổi cần phải được thực hiện trong hệ thống chăm sóc sức khỏe. Sau khi bệnh MERS bộc phát, cho đến nay có tổng cộng 122 ca lây nhiễm, trong đó có 10 ca tử vong. Đã được ghi nhận từ Seoul, thông tin viên Brian Padden của đài VOA gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Dịch MERS ở Nam Triều Tiên lẽ ra đã có thể được ngăn chặn một cách hữu hiệu hơn nếu bệnh nhân thứ nhất được chẩn đoán một cách chính xác và được cách ly ngay khi ông tới phòng cấp cứu của một bệnh viện ở Seoul lần đầu tiên. Người đàn ông được gọi là bệnh nhân số 1 đã nhiễm phải loại virus nguy hiểm này trong một chuyến du hành sang vùng Trung Đông. Trong quá trình điều trị của bệnh nhân này, một số việc không đúng đã xảy ra, tạo nên vụ bộc phát dịch MERS lớn nhất bên ngoài Ả Rập Xê Út. Bác sĩ John Linton, Giám đốc Trung tâm Y tế Quốc tế của Bệnh viện Đại học Yonsei ở Seoul, cho biết vụ khủng hoảng bệnh MERS đã làm cho các bác sĩ hiểu rõ hơn về việc cần phải nhanh chóng cách ly những người bị nghi có những chứng bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Tuy nhiên, ông Linton cũng nói rằng Nam Triều Tiên cần có những cơ sở y tế được chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với những vụ bộc phát loại này.
Chúng ta nên có một hay nhiều khu vực được dành riêng để nhanh chóng tiếp nhận những ca bệnh truyền nhiễm thuộc loại có thể gây ra thảm họa.
Bệnh nhân số 1 đã đến 4 bệnh viện khác nhau để khám, chữa bệnh trước khi được chẩn đoán là mắc bệnh MERS. Hầu như tất cả những người mắc bệnh MERS sau đó là bị lây nhiễm tại các cơ sở y tế. Ông Kwon Deok-chul, người đứng đầu toán chuyên viên xử lý dịch MERS của Bộ Y tế, cho rằng sự tăng mạnh của những vụ lây nhiễm bệnh MERS phát xuất một phần rất lớn từ tập tục văn hóa của nước ông là để cho người thân của bệnh nhân chăm sóc cho thân nhân của mình. Ông nói rằng tập tục này làm cho số người bị phơi nhiễm với virus gia tăng rất nhiều, nhất là khi hầu hết các phòng bệnh ở bệnh viện là phòng có nhiều giường. Ông Kwon cho rằng để giải quyết vấn đề thì cần phải áp dụng những biện pháp mới để kiểm soát và có thêm y tá. Tuy nhiên, đây là một đề nghị rất tốn kém.
Giải
pháp lý tưởng nhất là mỗi phòng bệnh chỉ có một hoặc hai giường như ở các nước tiên tiến. Như quý vị đã biết, trong điều kiện của đất nước hiện nay, đó là một việc khó thực hiện.
Tổng thống Park Geun-hye đã hoãn lại chuyến công du Hoa Kỳ để ứng phó với dịch MERS đang tiếp diễn trong nước. Ông Choi Chang-woo, người đứng đầu một tổ chức dân sự có tên là Toàn diện Đoàn kết vì An toàn xã hội, chỉ trích chính phủ phản ứng chậm chạp và không cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời. Trong hơn một tuần lễ, Bộ Y tế đã không chịu cho biết tên của các bệnh viện nơi người mắc bệnh MERS được chữa trị, một việc có thể làm cho có thêm nhiều người bị phơi nhiễm với virus.
Chính phủ đã làm cho sự lo âu của dân chúng gia tăng. Khi những vụ bộc phát như thế này xảy ra, chính phủ nên phổ biến thông tin để mọi người có thể chủ động ứng phó với tình hình dựa trên những thông tin được chia sẻ.
Bác sĩ Linton cho rằng, cung cấp thêm thông tin cho công chúng là một bài học cần rút tỉa từ trận dịch này. Nhưng ông nói rằng công chúng cũng cần có thái độ thành thực hơn với giới hữu trách y tế.
Rất nhiều bệnh nhân không thành thật cho biết số bệnh viện mà họ đã tới khám và họ không nói ra hoặc giữ kín việc họ đã tới bệnh viện này hoặc bệnh viện kia.
Bác sĩ Linton nói rằng với một sự lạc quan, dè dặt, ông tin là số ca bệnh MERS mới sẽ bình ổn trong vài ngày nữa và sau đó sẽ bắt đầu rút giảm.
Một bản phúc trình mới cho biết lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của Trung Quốc có phần chắc sẽ giảm nhanh hơn dự kiến trước đây. Các tác giả của bản phúc trình nói rằng điều này có nghĩa là thế giới có thể đạt chỉ tiêu của Liên Hợp Quốc là không để cho nhiệt độ địa cầu nóng hơn 2 độ C so với mức của thời kỳ tiền công nghiệp. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Henry Richwell của đài VOA gửi về từ London.
Trung Quốc là nước gây ô nhiễm nhiều nhất thế giới, nhưng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của họ có lẽ sẽ lên tới đỉnh điểm vào năm 2025, 5 năm sớm hơn chỉ tiêu mà Chủ tịch Tập Cận Bình đã đề ra. Ông Fergus Green, giáo sư trường kinh tế London và là đồng tác giả của bản phúc trình, nói rằng điều này xuất phát một phần từ những sự thay đổi trong cách thức sử dụng năng lượng của Trung Quốc.
What we've seen in the last year or so is that China's coal use has started to fall.
Những gì mà chúng tôi nhận thấy trong khoảng một năm qua là lượng than đá sử dụng ở Trung Quốc đã bắt đầu giảm đi. Tôi nghĩ rằng trong vòng 5 năm, có lẽ chúng ta sẽ thấy lượng than đá sử dụng trở nên bình ổn. Nó có thể tiếp tục giảm, nhưng có lẽ nó sẽ bình ổn. Và sau đó, trong nửa đầu của thập niên 2020, nó sẽ bắt đầu sút giảm mạnh hơn.
Ông Green cho biết, sự sút giảm này bắt nguồn từ những sự thay đổi trong nền kinh tế trị giá 17.000 tỷ đô la của Trung Quốc.
Growth is slowing from dizzying heights of double-digit figures for many, many years.
Tăng trưởng đang chậm lại sau nhiều năm có tỷ lệ tăng trưởng chóng mặt với tỷ lệ hai con số. và thành phần của sự tăng trưởng đó đang từ chỗ đầu tư nhiều vào công nghiệp nặng, chuyển thành đầu tư vào khu vực dịch vụ và khu vực chế tạo công nghệ cao có nhiều sự sáng tạo. Có một sự thay đổi rất quan trọng trong nguồn cung ứng năng lượng của Trung Quốc là từ than đá chuyển sang các nguồn không phải là than đá như năng lượng tái tạo, khí đốt và điện hạt nhân.
Giáo sư Green nói rằng những thay đổi ở Trung Quốc có nghĩa là thế giới có nhiều khả năng hơn để không làm cho nhiệt độ địa cầu ấm hơn 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Liên Hợp Quốc hy vọng rằng chỉ tiêu đó sẽ được chấp thuận trong một hiệp ước mới về biến đổi khí hậu mà các nước trên thế giới sẽ thương thuyết với nhau tại Paris vào tháng 12 năm nay. Phát biểu hôm thứ Hai sau hội nghị thượng đỉnh G7 ở thành phố Elmau của Đức, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng tiến bộ đã đạt được để hướng tới một hiệp ước mạnh mẽ về khí hậu.
Tất cả các nước G7 giờ đây đã đưa ra chỉ tiêu của chúng tôi về giảm thiểu khí thải carbon cho thời kỳ hậu 2020. Và chúng tôi sẽ tiếp tục hối thúc các nước thải nhiều khí carbon cũng làm như vậy. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện những cam kết tài chính về vấn đề biến đổi khí hậu để giúp cho các nước đang phát triển chuyển đổi sang sự tăng trưởng không tạo ra nhiều khí thải.
Các nhà lãnh đạo G7 đồng ý với nhau là thế giới nên loại bỏ dần việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch trước cuối thế kỷ này. Cam kết đó được sự hoan nghênh của các nhóm bảo vệ môi trường. Ông Martin Kaiser của Tổ chức Hòa bình Xanh phát biểu như sau.
Elmo has delivered. With the decisions on climate change.
Thượng đỉnh Elmo đã mang lại kết quả. Với những quyết định về vấn đề biến đổi khí hậu, tầm nhìn về nguồn cung ứng năng lượng tái tạo 100% đã bắt đầu định hình. Hội nghị Elmo cũng đưa ra một tín hiệu rõ ràng là vào giữa thế kỷ này, chúng ta phải bắt đầu loại bỏ dần than đá và dầu lửa ra khỏi hệ thống năng lượng.
Các nhà quan sát nói rằng có một sự lạc quan về hội nghị Paris 6 tháng trước khi hội nghị diễn ra. Nhưng giới tranh đấu bảo vệ môi trường nói rằng các nhà lãnh đạo của các nước công nghiệp hàng đầu thế giới phải hành động cho phù hợp với cam kết về giảm thiểu khí thải và phải tài trợ cho việc xây dựng một nền kinh tế toàn cầu không dựa vào nhiên liệu hóa thạch.
Cùng với sự phát triển của cuộc sống hiện đại và đô thị hóa, con người đang rời xa thiên nhiên và sống trong các khu rừng bằng bê tông. Nhưng nhu cầu kết nối của con người với thiên nhiên sẽ không bao giờ ngừng. Do đó, mong muốn có một ngôi vườn hay trồng cây ở trong nhà đang gia tăng không ngừng, nhất là ở những thành phố lớn. Và khi chúng ta quá bận rộn với cuộc sống này, thì làm thế nào để chúng ta có thể chăm sóc chúng? Một phát minh mới của Việt Nam vừa lọt vào vòng bán kết cuộc thi Bootcamp về sáng tạo khoa học và công nghệ GIST của Mỹ sẽ đem đến cho những ngôi nhà thông minh một vườn cây thông minh bằng công nghệ của thế kỷ 21. Mời quý vị nghe thêm chi tiết trong bản tin khoa học tuần này của chúng tôi. Wooftop Forest là một hệ thống làm vườn trong nhà hoàn toàn tự động, có thể điều khiển được bằng điện thoại thông minh smartphone. Đây là nơi mà công nghệ cao giúp bạn trồng cây trong nhà và điều đặc biệt là vườn cây thông minh này sẽ không cần bạn phải ở nhà để chăm sóc. Người sáng chế ra hệ thống này là Phạm Thắng, một trong 76 cá nhân từ 37 quốc gia được chọn vào danh sách bán kết của cuộc thi TechEye của Hiệp hội Mỹ về Phát triển Khoa học. Có gần 800 đơn dự thi từ 74 quốc gia được gửi đến cuộc thi này. Anh Thắng và một nhóm bạn đã bắt đầu làm dự án này từ khi còn là sinh viên của trường đại học FPT cách đây hơn 5 năm, xuất phát từ nhu cầu của người dân ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tự trồng cây, cả cây cảnh và rau sạch để tự mình thu hoạch do vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ở Việt Nam ngày càng gia tăng và đáng báo động. Do vậy, mọi người đều muốn tự trồng cây nhưng không có thời gian và cũng không biết cách trồng. Những người sống ở các thành phố thì thậm chí không có đất để trồng.
Cái hồi đó thì cái smartphone nó chưa có phổ biến như bây giờ. Và mình nghĩ là nếu mà tương lai á, thì là smartphone sẽ là điều khiển được mọi thứ. Và mình nghĩ là nếu mà từ cái cây đó mình tự động được hết và mình có thể theo dõi được qua smartphone á, thì đó là một cái điều gì đó rất là hay. Từ đó bọn mình làm thì cũng chỉ đơn giản nó là một cái idea mà mình nghĩ là nó phù hợp với cả thành phố thôi. Và nó là gần như hồi đấy thì cũng chưa có nghĩ gì đến thương mại hay là một cái xu hướng công nghệ hay gì. Nhưng bây giờ thực sự nó là một cái xu hướng công nghệ, nó gọi là Internet of Things. Đó thì là một xu hướng công nghệ. Nó tức là mọi thứ đều kết nối với cả smartphone. Đó thì bây giờ tất cả các hãng công nghệ lớn từ Apple cho đến Microsoft cho đến họ ở Việt Nam có BKAV và rất nhiều hãng công nghệ đều đang cố gắng nhảy vào cái thị trường đấy. Thì từ cách đây bọn mình 5-6 năm bọn mình đã nhìn thấy cái xu hướng đấy rồi.
Wooden Forest hay cây treo tường thông minh là một sản phẩm từ A đến Z mà con người không cần dành thời gian chăm sóc nó. Là một sản phẩm của sự kết hợp giữa kiến trúc, thiết kế và công nghệ, người dùng chỉ cần một góc nhỏ trong nhà cũng có thể trồng cây mà không cần ánh sáng mặt trời và không cần chăm sóc. Từ lúc gieo hạt cho đến lúc thu hoạch cho đến lúc có rau ăn là không phải làm gì hết. Anh Thắng đã nói như vậy. Theo phần giới thiệu của thiết bị này trên trang web của cuộc thi, công nghệ này có lẽ là giải pháp vườn trong nhà dễ sử dụng nhất trên thị trường và cũng gây ra ít tiếng ồn hơn các giải pháp khác.
Thực ra thì bọn mình dùng cái công nghệ gọi là đèn giả lập ánh sáng mặt trời ấy. Và ở dưới thì bọn mình dùng một cái nó gọi là dung dịch thủy canh để nó thay cho đất. Cái bản chất nó không khác gì mà trồng cây trồng tự nhiên cả. Nhưng mà vì là trong điều kiện trong nhà nên là mình phải dùng công nghệ để mình khắc phục các cái điểm yếu đấy.
Tình trạng của cây sẽ được theo dõi qua một phần mềm ứng dụng có thể tải miễn phí trên smartphone. Do vậy, dù ở đâu người dùng cũng có thể theo dõi được cây khô héo hay thiếu nước sẽ được báo lên phần mềm này. Bộ cây trồng được kết nối với Internet và qua đó kết nối với phần mềm trên smartphone.
Thì trong cái hệ thống cây ấy, nó có cái cảm biến. Cảm biến này là về vấn đề điện tử. Nó đo được cái mức nước này, đo được cái độ ẩm trong rễ cây này. Đó, sau đó nó truyền về bộ xử lý trung tâm. Xử lý trung tâm thì lại truyền lên máy chủ. Và từ máy chủ thì thông báo về cho điện thoại của người dùng.
Phần mềm ứng dụng này, theo anh Thắng, còn đang thử nghiệm nội bộ và chưa chính thức đưa ra sử dụng cho công chúng. Nhóm vẫn đang tìm tòi để phát triển dự án này, anh Thắng cho biết.
Thì mình đang chuyển hướng sang từ cây cảnh sang cây trồng ăn lá, trồng rau, có vẻ là thiết thực hơn. Đấy, thực ra là vẫn đang nghiên cứu, vẫn đang làm, chứ không nhanh để mà đưa nó ra thị trường được. Bởi vì ở Việt Nam cái ngành công nghiệp phụ trợ rất là kém, để mà đưa ra một cái prototype cho lúc mà nó ready cho việc sản xuất ấy, là không dễ.
Anh Thắng cùng nhóm nghiên cứu tham gia vào thể loại dự án đã triển khai và dừng lại ở việc có prototype là sản phẩm mẫu trong cuộc thi này. Anh Thắng cho biết từ sản phẩm mẫu này chỉ cần vốn là có thể sản xuất đại trà. Và ý tưởng này có thể áp dụng trên toàn cầu vì ở đâu, nhất là ở các thành phố lớn, đều có nhu cầu này.
Cũng có một vài cái họ cũng đang gần như là kiểu thai nghén, còn để làm sản phẩm. Thực sự thì mình chưa thấy sản phẩm nào mà hoàn thiện mà ra được thị trường cả. Vì cái xu hướng Internet of Things này mới chỉ nở rộ khoảng 2-3 năm nay thôi.
Đây là xu hướng của thế giới và Việt Nam cũng sẽ không nằm ngoài xu hướng này.
Nói rộng ra, ấy, cái mọi thứ nó sẽ thông minh hơn rất là nhiều. Điển hình là smart home, nhà thông minh. Ấy. Đấy thì mọi cái nó sẽ được kết nối với điện thoại này. Mọi cái nó sẽ tự động. Ví dụ mình về nhà thì điều hòa đã được tự động bật sẵn này. Rèm cửa được tự mở này, nhạc được tự bật lên này, sự tương lai thì mọi thứ nó sẽ kết nối và nó được tự động hóa để nó làm cái trải nghiệm của cuộc sống con người ấy, nó trở nên tốt hơn.
Đây là lần đầu tiên anh Thắng và nhóm tham gia GIST Bootcamp, nhưng trước đây họ đã tham gia các bootcamp công nghệ chủ yếu về điện tử và tự động hóa theo xu thế Internet of Things hay Internet của vật dụng từ khi còn là những sinh viên trên ghế nhà trường. Anh Thắng nói không dễ để triển khai những ý tưởng ở Việt Nam vì thị trường Việt Nam không đón nhận những ý tưởng mới dễ dàng như những thị trường phát triển. Nguyên nhân là do mức sống và thói quen tiêu dùng của người Việt cùng với dân trí. Nhưng điều đó không làm cho anh Thắng và nhóm nhụt chí.
Thực ra bọn mình chưa bao giờ từ bỏ. Tức là có thể bây giờ thì nó chưa sẵn sàng nhiều lắm. Nhưng mà khi mà đến lúc thị trường nó sẵn sàng ấy, thì thực ra bọn mình đã đi trước rất nhiều năm rồi. Nhóm của mình thì thành phần rất là đa dạng, có kiến trúc, có công nghệ, có marketing, có sale, khá là đầy đủ một nhóm về để mà làm sản phẩm.
Nhưng mục tiêu lớn hơn của nhóm là chăm sóc khách hàng được tốt hơn trong những dịch vụ khác.
Không đơn thuần nó là một cái cây, khi mình đặt được một cái cây ở trong nhà thì mình sẽ có rất là nhiều thông tin về dùng cái cây đó. Ví dụ mình biết được là lúc nào họ ở nhà, biết được hôm nay họ chăm sóc cây được mấy lần, thậm chí là mình thu được cả các cái tiếng động trong gia đình.
Theo anh Thắng, Internet of Things là như vậy. Khi khách hàng dùng, mình có rất nhiều thông tin của họ. Do đó, nó rất giá trị vì giúp quảng cáo đúng người hơn và phục vụ khách hàng tốt hơn.
Ngoài cái ý nghĩa về thương mại, thì nó có ý nghĩa về xã hội rất là lớn. Vì nó tăng được cái diện tích cây xanh ở trong gia đình. có phủ xanh được rất là nhiều gia đình. Ở Việt Nam thì cây diện tích cây xanh được càng ngày nó càng bị thu hẹp lại.
Anh Thắng hy vọng dự án này sẽ được lựa chọn. GIST Bootcamp là một cơ hội tốt hỗ trợ cho các doanh nghiệp mới, là một cầu nối và bệ phóng để có cơ hội tiếp cận với các thị trường mới và nhà đầu tư mới. Người nhận được số phiếu bầu nhiều nhất sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi của Startup Bootcamp khu vực và sẽ được tham dự khóa đào tạo ở Kenya. Những người lọt vào vòng chung kết sẽ cạnh tranh trong vòng thi trực tiếp để giành số tiền thưởng là 70.000 đô la, bao gồm cả việc đào tạo. Vừa rồi là bản tin khoa học hàng tuần của đài VOA Việt ngữ. Sau đây Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 21 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are fair weather friend and born with a silver spoon in one's mouth.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là fair weather friend và born with a silver spoon in one's mouth.
Mylan and Mike are walking along the hall of a shopping mall. Shop windows glow with bright lights and multicolor merchandise. Escalators carry shoppers up and down several floors of shops.
Mylan và Mike đang đi bộ dọc theo hành lang trong một thương xá. Các cửa hàng rực sáng với ánh đèn chói lọi và hàng hóa nhiều màu sắc. Thang cuốn chở thương khách lên xuống nhiều tầng.
Look, Mylan, do you see the man in the blue windbreaker on the other side?
Mike nói, nhìn kìa Mylan, cô có thấy người mặc áo gió màu xanh lơ bên kia không? I don't see him yet. There are so many people here. Which direction did he go? Tôi chưa thấy anh ta. Nhiều người quá. Anh ta đi hướng nào vậy?
There, there. He stepped on the up escalator. See him now?
Mike nói. Kìa kìa. Anh ta đang bước lên thang cuốn đi lên. Thấy rồi chứ? Yeah, I see him now. Is he a friend of yours? Rồi, tôi thấy ảnh rồi. Ảnh là bạn của anh hả?
That's Glenn Fillmore. He's not really my friend, but a good acquaintance. Whenever we meet, we always chat pleasantly. Glenn is the only son of the owner of the Phoenix Bank.
Mike nói, đó là Glenn Fillmore. Anh không hẳn là bạn của tôi, nhưng là một người quen, đáng quý. Khi nào gặp nhau, tôi nói chuyện rất vui với anh ta. Glenn là người con trai độc nhất của chủ ngân hàng Phượng Hoàng. Well, he must be really rich. Being from such a family, I'm sure he gets whatever he wants without having to work. Oh, chắc là anh ta giàu lắm. Ở trong gia đình đó, tôi chắc chắn anh ta muốn gì được nấy mà không phải đi làm.
True, but he's working. He's also going to school.
Mike nói, đúng. Nhà anh đang đi làm đó. Anh cũng đi học nữa. Really? What does he do? Where does he go to school? Thực hả? Anh làm gì? Anh đi học ở đâu?
He's an administrative assistant in a consulting firm. He's doing graduate work at a local university.
Mike nói, anh ta là phụ tá hành chính trong một công ty tư vấn. Anh cũng đang học chương trình cao học tại một trường đại học ở vùng này. Well, I understand that's not a high-paying job. Why doesn't he do that? Oh, tôi hiểu là việc đó không trả lương cao. Tại sao anh lại làm?
He doesn't really need the money. He needs the experience from the bottom up. Eventually, he may one day become the president of his father's business.
Mike nói, anh thực ra không cần tiền. Anh cần kinh nghiệm từ cấp dưới đi lên. Mai sau, có thể anh ta sẽ trở nên giám đốc của công ty ba anh. He has good looks, good brain, good pocketbook. What a life! Anh ta có tướng tác đẹp, trí óc thông minh, túi tiền to. Sao một cuộc đời đẹp thế?
So true. He's quite busy during the week, but on weekends, he goes to parties with his friends or hosts parties at his parents' home. I was invited once. There was so many people.
Mike nói, đúng lắm. Anh khá bận trong tuần, nhưng vào cuối tuần, anh ta đi dự tiệc với các bạn hoặc mở tiệc ở nhà ba má anh. Tôi được mời một lần. Đông người lắm. Of course he has a lot of friends. When you are rich, it's easy to have friends. You provide them with good food, good fun. Who wouldn't like to come? Dĩ nhiên anh ta có nhiều bạn. Khi anh giàu, thì rất dễ có bạn. Anh cung cấp thức ăn ngon, trò chơi vui. Ai mà chẳng thích tới?
Yes, you're right. Do you know a term referring to a person who is friendly to you only when you are successful?
Mike nói, phải, cô đúng. Cô có biết một từ diễn tả một người chỉ thân mật với ta khi nào ta thành công không? No, I don't. What is it? Không, tôi không biết. Từ đó là gì vậy?
That person is called a fair weather friend. Fair, F-A-I-R, weather, W-E-A-T-H-E-R. He comes to you when the weather is good, when you're rich. Then, when you fail, you can't find them.
Mike nói, người đó gọi là a fair weather friend. Fair, F-A-I-R, weather, W-E-A-T-H-E-R. Bạn khi thời tiết tốt, bạn xu thời. Bạn này chỉ tới khi ta giàu, khi ta thất bại, thì không thấy họ đâu. Glenn must have many fair weather friends. Chắc Glenn có nhiều fair weather friends lắm.
I know he has many friends. They party together. They play tennis and golf together. They travel together sometimes too. Many among them are very decent, but maybe some are fair weather friends. Who knows? Glenn is so rich and so generous.
Mike nói, tôi biết anh có nhiều bạn. Họ đi tiệc với nhau, chơi tennis, golf và đôi khi đi du lịch cùng nhau. Nhiều bạn của Glenn tốt, nhưng có thể có người là bạn fair weather. Ai biết được, Glenn đang giàu và lại rộng rãi lắm. My parents had some true fair weather friends. When they were earning good salaries, they had many so-called friends who came to our house regularly. My parents and they went to the restaurants and played cards together very often. Then my father lost his job. We lived on my mother's income for a few years. We became poor. Most of my parents' friends were gone. Fair weather friends. Ba má tôi thực sự có fair weather friends. Khi ông bà kiếm nhiều lương, ông bà có nhiều người tạm gọi là bạn. Tới nhà đều đặn. Ba má tôi và họ đi ăn cơm tiệm, chơi bài với nhau luôn luôn. Rồi ba tôi mất việc. Chúng tôi sống bằng lương của má tôi thôi. Trong vài năm, chúng tôi nghèo đi. Phần lớn bạn của ba má tôi đi mất. Bạn khi chơi tốt. Fair weather friends, đó.
Well, that's not surprising. We've heard stories like that before. As for Glenn, he has the means to entertain his friends. Naturally, many came to him. Let's just hope he won't fail. So his fair weather friends won't turn their back, and his true friends will always stand by him.
Mike nói, ồ, đó cũng chẳng đáng ngạc nhiên. Chúng ta đã nghe chuyện như thế rồi. Về phần Glenn, anh ta có phương tiện để thiết đãi các bạn. dĩ nhiên nhiều người tới với anh. Hy vọng anh ta không thất bại, để cho những người bạn tốt trời, fair weather friends của anh không quay lưng đi, và bạn thực thì luôn luôn đứng bên anh. Glenn is such a lucky guy. He was born into a rich family. Life is easy for him. Glenn thực là may mắn. Anh ta sinh ra trong một gia đình giàu có. Cuộc đời thực là dễ dàng.
Yeah, Glenn's parents come from wealthy families. They themselves are smart. They have amassed a good fortune. Glenn was born with a silver spoon in his mouth.
Mike nói, bố mẹ Glenn đều sinh ra trong gia đình giàu có. Rồi chính họ cũng giỏi và đã làm nên sản nghiệp lớn. Glenn sinh ra với a silver spoon in his mouth. Một cái muỗng bạc trong miệng, đẻ bọc điều đó. He was born with a silver spoon in his mouth. Anh ta sinh ra với cái muỗng bạc ở trong miệng.
He was born, B-O-R-N, with a silver, S-I-L-V-E-R, spoon, S-P-O-O-N, in his mouth, M-O-U-T-H. That means he was born into wealth and comfort.
Mike nói, anh ta được born, B-O-R-N, with a silver, S-I-L-V-E-R, spoon, S-P-O-O-N, in his mouth, M-O-U-T-H. Có nghĩa là anh ta sinh ra trong sự giàu có và tiện nghi, trong nhung lụa, đẻ bọc điều. From his childhood until now, he can have whatever he wishes for. He was born with a silver spoon in his mouth. Lucky guy. Từ bé tới giờ, anh ta muốn gì được nấy. Anh ta đẻ bọc điều. Một người may mắn.
What he's luckiest about is that he's basically not conceited. He's very kind and considerate. He's lucky to have such personality. So I can assume he does have many true friends.
Mike nói, điều anh may mắn nhất là căn bản anh ta không kiêu ngạo. Anh tốt và tế nhị. Anh may mắn có bản tánh như vậy. Tôi có thể đoán chắc anh ta có nhiều bạn tốt thực sự. I'm glad for him. Tôi mừng cho anh.
Me too, Mylan.
Mike nói, tôi cũng vậy, Mylan. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Fair weather friend, nghĩa là bạn xu thời, và born with a silver spoon in one's mouth, nghĩa là đẻ bọc điều. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngăn chặn việc tuyển mộ chiến binh khủng bố nước ngoài là một mối quan tâm chính của Liên minh Toàn cầu chống lại nhà nước Hồi giáo và vùng Cận Đông, gọi tắt là ISIL. Tướng John Allen, đặc phái viên của Tổng thống cho Liên minh Toàn cầu chống ISIL, nhấn mạnh điểm này trong bài phát biểu trước Diễn đàn Mỹ Thế giới Hồi giáo Brookings Doha. Ông lưu ý rằng những phương sách toàn diện để giảm thiểu dòng chiến binh khủng bố nước ngoài phải bắt đầu vào thời điểm họ trở nên cực đoan hóa. Năm ngoái, Nghị quyết 2178 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kêu gọi tất cả các quốc gia phải củng cố biên giới, chia sẻ thông tin và điều chỉnh luật pháp của mình để hình sự hóa việc du hành đối với hoạt động khủng bố. Hơn 30 đối tác đã thực hiện những cải cách pháp lý và công lý để khiến việc ra chiến trường trở nên khó khăn hơn. Nhờ Internet, những chiến binh khủng bố nước ngoài không cần phải rời khỏi đất nước của họ để trở nên cực đoan hóa và được tuyển mộ. Hiện tượng này đã mở ra cánh cửa cho những cá nhân bị cực đoan hóa, thực hiện những vụ tấn công khủng bố tại nước của họ. Những kẻ tấn công phạm tội đơn lẻ đã trở thành một mối lo ngại ngày càng lớn. Đó là lý do vì sao mọi quốc gia cần phải làm việc với nhau tại mỗi một mắt xích trong chuỗi xích, ở mọi biên giới giữa một chiến binh khủng bố nước ngoài tiềm năng và chiến trường, trong cộng đồng của họ và tại thời điểm tuyển mộ và cực đoan hóa. Nhóm công tác về chiến binh khủng bố nước ngoài của Liên minh đang tổ chức hành động của Liên minh quanh chính mặt trận, từ kiểm soát biên giới cho tới chia sẻ thông tin, lập bản đồ du hành, cải thiện năng lực pháp lý và dòng chiến binh khủng bố nước ngoài sau khi phản công. ISO thành thục trong việc khai thác cảm giác lạc lõng và tách biệt của nhiều người trẻ trong cộng đồng của họ, cho dù là trong những cộng đồng sắc dân thiểu số ở phương Tây, trong một số xã hội Ả Rập nhất định, hoặc ở khu vực Đông Nam Á. Một cảm giác bị tước quyền và xa lạ với cộng đồng hiển hiện đối với nhiều người, tướng Allen nói. Ngoài ra, còn có sự tách biệt giữa những cơ hội mà thanh niên nhìn thấy trên điện thoại thông minh của họ và những cơ hội mà họ tin là có sẵn cho họ trong cuộc sống riêng của họ. Tướng Allen nói, chúng ta phải đề phòng không cho sự tách biệt và những mối âu lo này làm lung lạc, trong khi đồng thời làm việc để giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của những vấn đề đó. Ngăn chặn dòng chiến binh khủng bố nước ngoài là rất hệ trọng để giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại ISO. Bằng sức mạnh và sự thống nhất về mục đích, ISO có thể và sẽ bị đánh bại.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, truyền thông Trung Quốc đưa tin cựu Bộ trưởng Công an đầy quyền lực một thời, ông Chu Vĩnh Khang, đã bị kết án tù chung thân vì tội tham nhũng. Tân Hoa Xã ngày hôm nay đưa cho biết, ông Chu đã nhận tội và sẽ không nộp đơn để chống lại bản án, rõ ràng được tuyên trong phiên xử kín, diễn ra trong vòng bí mật. Cựu quan chức 72 tuổi bị truy tố tháng trước với các tội danh tham nhũng lạm quyền và tiết lộ các bí mật nhà nước, nhưng cho tới khi công bố bản án ngày hôm nay, thời gian và địa điểm xét xử ông này vẫn được giấu kín. Việc kết án cho thấy sự thất sủng của ông Chu. Ông này là quan chức cao cấp nhất của Trung Quốc bị truy tố và kết án trong hơn 3 thập kỷ qua. Ông Chu từng lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc và đã tích lũy không những tài sản lớn mà còn cả quyền lực trong quá trình thăng tiến để trở thành thành viên của Ban Thường vụ Bộ Chính trị, tức cơ quan quyền lực cao nhất của Trung Quốc. Lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày hôm nay trong chuyến thăm lịch sử tới Trung Quốc của nhân vật là biểu tượng thúc đẩy dân chủ trên thế giới. Theo Tân Hoa Xã, bà Suu Kyi gặp ông Tập tại Đại lễ đường ở Bắc Kinh ngày hôm nay, nhưng không cho biết chi tiết về cuộc gặp gỡ này. Lãnh tụ đối lập Miến Điện bắt đầu chuyến công du đầu tiên tới Trung Quốc ngày hôm qua nhằm tăng cường mối quan hệ ngoại giao đã gặp sóng gió vì các cuộc cải cách dân chủ của nước bà. Trung Quốc là đồng minh quan trọng của cựu chính quyền quân nhân Miến Điện, từng quản thúc tại gia bà Aung San Suu Kyi trong nhiều năm trước khi phóng thích bà năm 2010. Bà hiện là nhân vật đối lập chính của Miến Điện và là người lãnh đạo của Liên minh Dân chủ Toàn quốc, đảng dự kiến sẽ giành thêm ghế trong cuộc bầu cử vào cuối năm nay. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc nói rằng Washington ủng hộ Ukraine chống lại cuộc xâm chiếm của Nga cũng như hậu thuẫn Kiev thành lập một chính phủ cởi mở. Bà Samantha Power tới thủ đô của Ukraine ngày hôm qua để hội đàm với các quan chức cấp cao của nước chủ nhà và theo dự kiến bà sẽ có bài phát biểu quan trọng tại đây. Một phi hành đoàn 3 người đã từ trạm không gian quốc tế trở về trái đất sau gần 200 ngày trên không gian. Phi thuyền không gian Soyuz chở theo các phi hành gia đã đáp xuống Kazakhstan ngày hôm nay.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.